Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, chúng ta nghe đọc bài sách khải huyền của Thánh Gioan nói về một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiểu thiên 12 ngôi sao. Tự nhiên chúng ta muốn hướng hình ảnh ấy về Đức Trinh Nữ Maria. Chắc chắn cách hiểu như thế không sai. Nhưng có phải thật sự bài sách khải huyền nói về Đức Maria không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì bài sách khải huyền nói về một cuộc chiến giữa một bên là người phụ nữ và một bên là con mãng xà. Theo cách hiểu thông thường hay là đầu tiên chúng ta nghe thì chúng ta thoạt nghe, chúng ta hiểu đó là cuộc chiến giữa một bên là Satan, một bên là Đức Maria. Cách hiểu ấy không sai, nhưng mà ý nghĩa đầu tiên và trực tiếp của những hình ảnh ấy thì không phải là nói về Đức Mẹ. Thật ra đó là những hình ảnh để diễn tả cuộc chiến giữa đế quốc Roma và hội thánh. Đế quốc Roma được biểu hiện qua hình ảnh của con mãng xà, còn hội thánh là hình ảnh một người nữ. Chúng ta biết rằng hoàng đế Nero đã phát động, có thể nói như vậy, một cuộc cấm cách giết hại các tín hữu vô cùng dã man. Và với một đế quốc Roma hùng mạnh, lúc bấy giờ hầu như là thống trị thế giới, thì việc giết, bắt bỏ tù và tiêu diệt cũng như xóa sổ những tín hữu công giáo, con cái của giáo hội là một điều rất dễ dàng. Bởi vì như chúng ta thấy sách khải huyền mô tả, con mãng xà ấy nó có 7 đầu, tức là nó rất quỷ quyệt. Nó có 10 sừng, có nghĩa là sức mạnh của nó vô song. Và nó rình rập để nó ăn thịt những người con của người phụ nữ. Tuy nhiên như chúng ta thấy, người phụ nữ được Thiên Chúa gìn giữ và bà vẫn sinh con, và những người con ấy cũng được bảo vệ, cả mẹ cả con vẫn vẹn toàn. Điều đó diễn tả hình ảnh đế quốc Roma tiêu diệt các con cái của hội thánh. Nhưng cho dù có những người phải chết, chúng ta đọc lịch sử hội thánh thì chúng ta biết có rất nhiều người đã phải chết, nhưng mà thật ra khi các tín hữu phải chết như thế thì lại càng làm chứng cho tin mừng và làm cho tin mừng được lan tỏa, được rộng hơn, mạnh hơn, và số những người tin vào Chúa lại trở nên đông đảo. Chính vì thế Thiên Chúa đã gìn giữ để hội thánh, mặc dầu trong cơn bách hại vô cùng khắc nghiệt, hội thánh vẫn sinh sôi nảy nở, hội thánh vẫn sinh các con cái và hội thánh vẫn chiến thắng. Đó là cuộc giao chiến giữa hội thánh và đế quốc Roma, và hội thánh đã được Thiên Chúa gìn giữ và đã thắng trận. Trong ngày Đức Maria đi thăm bà Elizabeth, không ai nghĩ rằng một cuộc thăm viếng âm thầm như thế, nhưng Đức Maria lại phát động một cuộc cách mạng. Ở đây không phải là cuộc cách mạng chính trị, cũng không phải là một cuộc cách mạng xã hội, như là một cuộc cách mạng cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa vung cánh tay thần lực để thể hiện lòng thương xót đối với con cái của Abraham cho đến muôn đời, nhưng đồng thời lật đổ những người quyền thế, những ai kiêu căng bị lật đổ, và những người đói khát thì được Thiên Chúa che chở phù trì. Tất cả những điều ấy nói lên với chúng ta một điều, đó là Thiên Chúa quyền năng và quan phòng, Ngài luôn luôn điều khiển và hướng dẫn lịch sử đi con đường mà Ngài muốn, cho dù có thể xảy ra bất cứ điều gì ở trên thế giới này. Trong suốt chiều dài của lịch sử của nó thì Thiên Chúa vẫn đang hướng dẫn để nó đi đến cái đích mà Thiên Chúa muốn. Và giáo hội là người được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ để cộng tác, để hướng dẫn, để cùng với lịch sử đi đến hạnh phúc vĩnh cửu. Và trong lịch sử ấy, Đức Maria đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì Đức Maria đã đón nhận ngôi lời nhập thể và sinh Đức Giêsu ra cho trần gian, để rồi cùng cộng tác với Đức Giêsu trong công trình cứu độ của Đức Giêsu. Và nhờ đó mà Đức Maria đã được Thiên Chúa ban phần thưởng, đó là hạnh phúc cả hồn cả xác được về trời. Tuy nhiên, khi mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời, giáo hội nhìn Đức Maria không phải chỉ như là mẹ của Thiên Chúa, không phải chỉ là đấng vô nhiễm nguyên tội, nhưng mà nhìn Đức Maria như là một phần tử của Hội Thánh. Công đồng Vatican thứ II khi nhóm họp, thì khi bàn đến giáo hội, khi bàn suy tư về chân tính cũng như sứ mạng của giáo hội, thì đã muốn có một hiến chương, một hiến chế, hay là một sắc lệnh, hay một cái văn bản nào đấy về Đức Maria. Nhưng sau cùng thì các nghị phụ đã quyết định là khi phần nói về Đức Maria sẽ là một chương trong hiến chế tín lý về giáo hội, để cho thấy Đức Maria là một phần tử ở trong Hội Thánh. Khi nhìn Đức Maria, chiêm ngắm Đức Maria với tư cách là một phần tử của Hội Thánh, giáo hội muốn nói với chúng ta rằng Đức Maria chính là mẫu gương của Hội Thánh. Và như kinh tiền tụng ngày hôm nay, Đức Maria chính là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn. Có nghĩa là Đức Maria đã đạt đến hạnh phúc vinh quang hồn xác lên trời. Đức Maria là mẫu mực của Hội Thánh và là điểm mà Hội Thánh đang phấn đấu để đạt đến. Và nếu đó là điểm đến của Hội Thánh, nếu đó là hình mẫu của Hội Thánh, thì cũng là hình mẫu của mỗi người tín hữu chúng ta. Và như thế, Đức Maria chính là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là lý do của niềm vui thánh thiêng ngày lễ hôm nay. Chúng ta nhìn vào Đức Maria để thấy Đức Maria đã phải chiến đấu trong cuộc chiến cam go như thế nào để có thể nói lời thưa xin vâng trọn vẹn với Thiên Chúa. Và nó gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống này, trong cuộc sống làm môn đệ của Chúa, làm người tín hữu, chúng ta cũng phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng phải xông vào cuộc chiến, nhưng mà Thiên Chúa sẽ gìn giữ, bảo đảm để chúng ta đi đến chiến thắng cuối cùng. Đó là điều chắc chắn, đó là điều chắc chắn. Và đó làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui và hy vọng, và sẵn sàng trong cuộc chiến của nơi trần gian. Và chúng ta nhờ ơn Chúa cũng sẽ đạt đến hạnh phúc linh hồn và xác lên trời mai sau. Amen.